Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Thành phố Phổ Yên xử lý nhiều cơ sở đậu xe trái phép. Làm tốt công tác phòng ngừa kiểm soát. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bình đẳng giới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Trước thực trạng một số thanh thiếu niên tụ tập sử dụng các phương tiện giao thông đã thay đổi kết cấu để tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Trong thời gian cao điểm từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 1 tháng 6 năm 2023, Công an thành phố Phổ Yên phối hợp với đội quản lý thị trường số 4 thành lập các tổ công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh sửa chữa, thay thế phụ tùng xe ô tô, mô tô trên địa bàn không rõ nguồn gốc và có dấu hiệu đậu xe trái phép. Trong quá trình kiểm tra, Công an thành phố Phổ Yên huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ. Trọng tâm là phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn. Đồng loạt kiểm tra, rà soát hoạt động của các cơ sở sửa chữa xe ô tô, mô tô có dấu hiệu thay thế, lắp ráp linh kiện, thay đổi đặc tính của phương tiện. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 3 cơ sở có hành vi vi phạm về kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, đều ở phường Nam Tiến. Tịch thu gần 80 phụ tùng linh kiện không rõ nguồn gốc xuất xứ có tổng giá trị hơn 27 triệu đồng, lập biên bản xử phạt các hành vi vi phạm số tiền 21 triệu 500 nghìn đồng. Trong thời gian tới, Công an thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, kiểm tra các cơ sở nghi đậu xe, đồng thời thiết lập và triển khai các phương án ngăn chặn đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Mở rộng điều tra vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2004D có địa chỉ tại xóm 9, xã Cổ Lũng, Phú Lương, ngày 9 tháng 5 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Âu Văn Vượng, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại tổ 9, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, trưởng văn phòng đại diện một tờ báo khu vực Việt Bắc, có trụ sở tại thành phố Thái Nguyên, về tội giả mạo trong công tác, theo quy định tại Điều 359 Bộ Luật Hình sự. Hiện vụ án đang được điều tra theo quy định của pháp luật. Lợi dụng lòng tin và nhu cầu của người lao động, một số đối tượng đã giả danh là người của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hỗ trợ cấp lại mật khẩu ứng dụng VSSID nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người lao động. Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp nhận phản ánh của chị Đào Thị Nờ, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam về việc bị đối tượng tự xưng là nhân viên bảo hiểm xã hội lừa đảo chuyển tiền để được cấp lại mật khẩu VSSID. Theo phản ánh của chị N, do không nhớ mật khẩu của ứng dụng VSSID, chị đã lên mạng xã hội Facebook để tìm hiểu phương thức lấy lại mật khẩu. Qua đó, chị đã tiếp xúc với một Facebook có tên Trần Lệ Giang, đối tượng qua ứng dụng Messenger và được người này giới thiệu là nhân viên tiếp nhận hồ sơ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Người này tư vấn cho chị N rằng, chỉ có cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới cấp lại được mật khẩu VSSID. Nếu muốn lấy lại mật khẩu của ứng dụng này cần phải đặt tiền cọc. Số tiền này sẽ được chuyển trả cho chị N. Sau khi chị N nhận được mật khẩu và để được nhận lại mật khẩu, chị N phải lên hồ sơ đăng ký qua cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Hồ sơ kèm theo gồm chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hai mặt, mã số sổ bảo hiểm xã hội, thông tin cần thay đổi, địa chỉ tạm trú, số điện thoại cấp mật khẩu VSSID, số tài khoản lãnh lại tiền cọc. Sau khi tạo được lòng tin với chị N, đối tượng này đã yêu cầu chị N chuyển khoản đặt cọc số tiền 900.000 đồng để đảm bảo đây là mã số sổ và số điện thoại của chị. Việc này nhằm tránh trường hợp mượn hồ sơ rò rỉ thông tin và giả mạo hồ sơ. Sau khi xác minh hồ sơ chính chủ, sẽ cấp mật khẩu về máy sau 5 phút và hoàn tiền cọc theo quy định, đối tượng nhắn tin. Thực hiện theo hướng dẫn, chị N đã cung cấp thông tin cá nhân, ảnh chụp căn cước công dân và gọi điện qua ứng dụng Messenger để được đối tượng hướng dẫn tiếp. Sau đó, đối tượng có gửi cho chị N hình ảnh tờ khai hồ sơ xin cấp mật khẩu VSSID có đóng dấu đỏ. Trợ ký xác nhận đã tiếp nhận tờ khai của người có tên Nguyễn Vinh Quang, trưởng phòng hồ sơ, phó giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đồng thời yêu cầu chị N kiểm tra lại thông tin. Sau khi kiểm tra tờ khai hồ sơ, chị N đã chuyển 900.000 đồng vào tài khoản Phạm Thị Trinh Nguyên, số tài khoản 10500151370001, Ngân hàng Đại chúng. Tuy nhiên sau đó, người này tiếp tục nhắn tin và gọi điện cho chị N qua ứng dụng Messenger, thông báo nội dung chuyển tiền ghi, tiền cọc phí, cấp lại mật khẩu VSSID. Không đúng, mà phải ghi là Đào Thị Ngân, số điện thoại 0984613744 và sẽ bị phạt 10 triệu đồng. Do không đủ tiền trong tài khoản nên chị N đã chuyển tiếp vào số tài khoản này 5 triệu đồng và sửa lại nội dung chuyển tiền đúng theo yêu cầu của đối tượng. Sau đó đối tượng này lại thông báo với chị rằng để nhận lại số tiền đặt cọc, chị phải chuyển thêm số tiền 11 triệu 800 nghìn đồng để lập tài khoản điện tử chuyển lại tiền. Do không có tiền chuyển khoản nên chị N đã nói chuyện với người quen và được biết mình đã bị lừa. Thấy chị N không chuyển thêm tiền, đối tượng còn tiếp tục gọi điện nói rằng số tiền 5 triệu 900 nghìn đồng đã đóng chưa được khai báo thuế và cơ quan thuế phát hiện chị là người trốn thuế. Đối tượng còn dọa mức án phạt nhẹ nhất cho trốn thuế là tạm giam 6 tháng hoặc phạt bồi thường là 550 triệu đồng. Thanh tra sẽ đến làm việc và yêu cầu chị phải đến cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại số 7 Tràng Thi để làm việc. Sau khi biết mình bị lừa, chị N đã liên hệ đến cơ quan Bảo hiểm xã hội và được Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Chăm sóc Khách hàng Bảo hiểm xã hội Việt Nam hỗ trợ chị lấy lại mật khẩu ứng dụng VSSID mà không phải trả bất kỳ một khoản phí nào. Qua vụ việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục thông tin, cảnh báo tới người dân và người lao động. Hiện nay tất cả các dịch vụ hỗ trợ giải quyết thủ tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang triển khai, người dân đều không phải trả phí. Do đó, bất kỳ trường hợp nào yêu cầu người dân trả phí dịch vụ như trên đều là hành vi lừa đảo. Việc cấp lại mật khẩu tài khoản giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử qua chức năng quên mật khẩu trên ứng dụng VSSID hoặc cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Mật khẩu sẽ được cung cấp qua địa chỉ email mà người dân kê khai khi đăng ký tài khoản giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử. Trường hợp khi đăng ký tài khoản VSSID nhưng chưa có thông tin về địa chỉ email, người dân có thể bổ sung địa chỉ email qua các kênh sau. Thực hiện việc lập tờ khai TK1TS để kê khai bổ sung thông tin email thông qua giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử của đơn vị, tổ chức dịch vụ thu đang quản lý hoặc thực hiện lập tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo mẫu số 02-SDGD, đến nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất hoặc liên hệ trực tiếp với Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Chăm sóc Khách hàng qua số hotline 1900-9068 hoặc số 0243-789-9999 trong giờ hành chính để được hỗ trợ. Thưa quý vị và các bạn, qua công tác đấu tranh các chuyên án mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người, chủ yếu là thận của Cục Cảnh sát Hình sự và Công an các địa phương cho thấy đây là loại tội phạm có tổ chức, không những diễn ra trong nội địa mà còn có tính xuyên quốc gia. Loại tội phạm này đồng thời liên quan đến các vấn đề về pháp lý, y tế, các vấn đề nhạy cảm ranh giới giữa nhân đạo và vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho xã hội, an ninh trật tự, đòi hỏi sự vào cuộc của cơ quan chức năng liên quan. Biến tướng của việc hiến tặng. Theo Đại tá Đoàn Thế Vinh, trưởng phòng phòng ngừa tội phạm mua bán người, phòng 5, Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, việc hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác được coi là quyền của công dân. Trên thực tế, có nhiều người đã được cứu sống, được khỏi bệnh và khỏe mạnh khi kịp thời được người khác cho hiến tặng một phần mô, nội tạng của họ. Đây được xem là hành động đẹp, có ý nghĩa nhân văn và đầy tính nhân đạo, thể hiện tình tương thân tương ái trong đời sống cộng đồng. Tuy nhiên, việc này chỉ được cho là hợp pháp, nhân đạo khi tuân thủ theo các nguyên tắc quy định tại Điều 4 Luật Hiến, Lấy, Ghép Mô, Bộ phận Cơ thể Người và Hiến, Lấy Xác năm 2006 là hoàn toàn tự nguyện từ người hiến và người được phép, hoàn toàn vì mục đích nhân đạo chữa bệnh, cứu sống người bệnh, phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy, tuyệt đối không vì mục đích thương mại, trục lợi. Việc hiến và ghép giữa người cho và người nhận được pháp luật quy định giữ bí mật trừ khi họ tự nguyện cung cấp, chia sẻ thông tin. Lợi dụng vào nhu cầu của những người bệnh, chủ yếu là những người bị suy thận, từ những năm đầu thập niên trước, tình trạng các đối tượng cấu kết với nhau lợi dụng các mạng xã hội để tìm kiếm người mua, người bán, núp dưới hình thức cho hiến tặng, thỏa thuận giá và thu tiền của người bệnh với giá cao, hứa hẹn trả cho người bán giá thấp để trục lợi, hợp thức hóa các hồ sơ tài liệu theo quy định bằng việc làm giả các giấy tờ tài liệu để đưa người mua, người bán vào các bệnh viện phẫu thuật ghép thận trở nên rất phức tạp. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, Bộ Luật Hình sự năm 1999 chưa có chế tài quy định để xử lý hình sự hành vi này. Sau khi kết thúc chuyên án của Cục Cảnh sát Hình sự về làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức thực hiện hành vi mua bán thận và trước tình hình diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, hành vi mua bán, chiếm đoạt mô, bộ phận cơ thể người đã được quy định tại Điều 154 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Cũng theo Cục Cảnh sát Hình sự, thực tế cho thấy nếu chúng ta không làm tốt công tác phòng ngừa, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý, thì cũng sẽ dễ giống như tội phạm liên quan tín dụng đen. Các băng nhóm tội phạm có thể ép, đòi nợ con nợ bằng việc cưỡng ép, lấy thận của họ nếu không có tiền trả chúng, hoặc các hành vi lừa đảo, gây mê để trộm cắp thận cũng có thể xảy ra như đã xảy ra tại nước ngoài. Những năm gần đây ở nước ta, do người bệnh có nhu cầu cần ghép gan thận tăng cao nên các vụ việc mua bán tặng người đã xảy ra. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng chưa phát hiện, điều tra triệt phá được nhiều, nhưng có thể khẳng định đây là loại tội phạm tiềm tàng nguy cơ gia tăng, diễn biến phức tạp, liên quan các loại tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lừa đảo bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt, xuất nhập cảnh trái phép và đặc biệt tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng, sức khỏe giống nòi, tính nhân đạo của pháp luật và các quyền của con người. Tội phạm mua bán mô, bộ phận cơ thể người là loại tội phạm có tổ chức, phải có nhiều đối tượng tham gia với nhiều công đoạn, vai trò nhiệm vụ khác nhau, có sự giúp sức hoặc ít nhất làm ngơ của nhân viên y tế bệnh viện. Diện người bán gan thận hầu hết là nam giới có độ tuổi từ 19 đến 30, có sức khỏe, thành phần chủ yếu là không có việc làm hoặc việc làm không ổn định, nợ nần tiền bạc và một số nguyên nhân khác nên chấp nhận bán một quả thận trước mời chào dụ dỗ. Trong các chuyên án do Trần Văn Hiệp và Trương Thị Khuyến cầm đầu và chuyên án do Đường Khắc Nghĩa cầm đầu cho thấy, đối tượng hưởng lợi từ 50 đến 200 triệu đồng trên một ca ghép, rồi chúng chia sẻ cho những người cùng môi giới và chi phí ăn ở, đi lại, xét nghiệm ban đầu. Người bán thận được chúng trả số tiền từ 250 đến 300 triệu đồng. Tổng chi phí người mua thận phải trả có thể lên đến cả tỷ đồng. Toàn bộ những người bán đều giấu kín gia đình và người thân. Do tự ti, mặc cảm, lo sợ nên họ cũng không muốn tố giác, cộng tác với cơ quan công an. Phương thức thủ đoạn của đối tượng. Đại tá Đoàn Thế Vinh, trưởng phòng 5 cho hay, thủ đoạn đầu tiên là thông qua các mối quan hệ xã hội hoặc qua mạng xã hội tìm cách tiếp cận với người bệnh để giới thiệu, quảng cáo, hứa hẹn hoặc lân la tụ tập tại các bệnh viện có khả năng chữa bệnh thận, xét nghiệm để giới thiệu, khuếch trương rằng có nhiều mối quan hệ vững chắc, có khả năng giúp các thủ tục về pháp lý, y tế để tiến tới được phẫu thuật ghép thận và ra giá chi phí. Với người bán, chúng lợi dụng các trang mạng, thậm chí lập riêng một trang với chiêu bài có người nhà bị bệnh cần ghép thận hoặc đang giúp đỡ những người bệnh và mời chào, dụ dỗ rằng việc cho đi một quả thận không hề ảnh hưởng tới sức khỏe, rằng đây là việc làm giúp người, cam kết sẽ bao mọi chi phí đi lại, ăn nghỉ và chi trả một khoản tiền khi cho thận thành công. Khi có được danh sách những người này, chúng hẹn mời về Hà Nội bố trí cho người đón đưa về nơi tập kết và những nhà trọ do chúng thuê, sau đó đưa họ vào các bệnh viện để lấy mẫu và thực hiện các xét nghiệm máu, tế bào, bệnh truyền nhiễm và các chỉ số sinh phẩm theo quy trình, công thức y học gọi là chỉ số HLA, PRA, v.v. Khi có được kết quả HLA của người bán và người mua, chúng sẽ so sánh đối chiếu chéo, tìm chỉ số phù hợp của người cho, bán, người mua, ghép và ghép họ thành một cặp để làm hồ sơ phẫu thuật. Theo quy định của pháp luật thì trước khi phẫu thuật lấy và ghép thận các bệnh viện phải lập hội đồng xét duyệt, bao gồm xét duyệt các chỉ số HLA, PRA, xét duyệt các quy định của pháp luật thể hiện trong hồ sơ là nhân đạo, không có mục đích thương mại. Vì vậy, chúng tiến hành làm các giấy tờ giả thể hiện người bán, người mua có quan hệ họ hàng, thân thích. Việc cho và ghép thận là hoàn toàn tự nguyện và đã được những người thân đồng ý, cam kết có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã theo quy định của pháp luật để thỏa mãn yếu tố nhân đạo. Sau đó đưa các hồ sơ giả này vào các bệnh viện để phẫu thuật, lấy và ghép thận giữa các cặp đôi. Quá trình thực hiện hầu hết các đối tượng đều có quan hệ với các nhân viên y tế có thẩm quyền để được lên lịch phẫu thuật nhanh, để được bỏ qua các lỗi của hồ sơ khi xét duyệt, đảm bảo tính nhân đạo, che giấu các dấu hiệu thương mại. Tại Việt Nam, các đối tượng thường đưa người bán tạng đến một số bệnh viện xét nghiệm để lấy kết quả HLA, gồm Bệnh viện Đại học Y, Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, Bệnh viện 108, 103, Trí Thức, Hà Nội và Bệnh viện Thống Nhất, Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh. Những vấn đề đặt ra với công tác phòng ngừa, đấu tranh. Đại tá Đoàn Thế Vinh lý giải, loại tội phạm này có thể xâm hại đến nhiều nhóm khách thể khác nhau, tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho xã hội, an ninh trật tự, hoạt động đúng đắn của ngành y tế, cũng như sức khỏe cộng đồng và các quyền con người. Qua các chuyên án cho thấy, giám định những người bán gan thận đều bị tổn hại sức khỏe từ 45% đến 70% sức khỏe. Theo Cục Cảnh sát Hình sự, hiện nhu cầu cần cấy ghép thận rất lớn, tuy nhiên nguồn cung rất thiếu và chưa có các thủ tục thuận lợi, nên đối tượng vẫn triệt để lợi dụng phạm tội. Bên cạnh đó, không loại trừ có một số nhân viên y tế, bác sĩ vì vụ lợi mà trực tiếp, gián tiếp tiếp tay cho các đối tượng phạm tội. Người cho và người nhận tạng đều đang lâm vào hoàn cảnh đặc biệt, có tính nhạy cảm cao, nên không dễ lấy lời khai và có sự hợp tác của họ để xử lý vụ việc. Phần lớn họ đều né tránh. Ở góc độ nào đó, họ biết việc mình làm là sai trái, tuy nhiên không dễ để xử lý.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Quảng Ninh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ đẩy mạnh chống buôn lậu và gian lận thương mại, như chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai toàn diện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, tăng cường tuần tra kiểm soát, nắm bắt thông tin, nắm tình hình về địa bàn, đối tượng, mặt hàng trọng điểm, phương thức thủ đoạn của các đối tượng trên cả 3 tuyến, đường bộ, đường biển, đường hàng không, sân bay quốc tế Vân Đồn. Phóng viên Đình Hiếu có bài đề cập nội dung này.
Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan tỉnh đã chủ trì phát hiện, xử lý, bắt giữ 89 vụ buôn lậu gian lận thương mại, trị giá hàng vi phạm hơn 2,5 tỷ đồng. Đến nay, khi hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn thành phố Móng Cái chính thức thông quan trở lại, một số đối tượng đã lợi dụng chính sách tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp để thực hiện các hành vi buôn lậu gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Xác định rõ đặc điểm tình hình của địa phương, ngay từ đầu năm, lực lượng hải quan tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát hải quan, tập trung điều tra, nghiên cứu, nắm tình hình về địa bàn, đối tượng trọng điểm và phương thức thủ đoạn mới của đối tượng. Trên cơ sở đó, tham mưu cho Ban chỉ đạo 389 của tỉnh, chỉ đạo các địa phương, các ngành thành viên đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Lực lượng hải quan tỉnh cũng tập trung thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát chặt chẽ đối với những lô hàng, doanh nghiệp trọng điểm, tránh việc để doanh nghiệp lợi dụng sự thông thoáng trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử để buôn lậu, gian lận về xuất xứ, số lượng, trị giá. Ông Đoàn Thế Hanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả cho biết.
Chúng tôi thực hiện nghiêm túc các cái chỉ đạo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là Ban chỉ đạo 389 tỉnh của Quan nhân tỉnh trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả. Tăng cường thu thập các thông tin, nắm tình hình địa bàn trên các tuyến, địa bàn trọng điểm thông qua các hoạt động nghiệp vụ kiểm soát và hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử. Qua đó đã tổng hợp đánh giá, phân tích và xác định địa bàn, đối tượng phương tiện hàng hóa trọng điểm có rủi ro cao nhất đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, cũng như là các phương thức thủ đoạn che giấu gian lận để bố trí lực lượng tăng cường biện pháp tuần tra kiểm soát.
Bên cạnh đó, lực lượng kiểm soát chống buôn lậu của Cục Hải quan Quảng Ninh cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, đặc biệt trên tuyến biển nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, nhất là các loại hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng trọng điểm như vũ khí, vật liệu nổ, ma túy, pháo, thuốc lá điếu, điện thoại di động, xăng dầu, khoáng sản. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó đội trưởng đội kiểm soát hải quan số 2 cho biết.
Ở trong ngành thì chúng tôi phối hợp với lại các cái đơn vị hải quan cảng biển như là hải quan Hòn Gai, Cẩm Phả, Vạn Gia. Ngoài ngành thì chúng tôi phối hợp với lại hải đội biên phòng, cảnh sát biển để cùng trao đổi, chia sẻ rồi đưa ra các thông tin cảnh báo và tổ chức các cái cuộc tuần tra chung. Thì qua đó cơ bản đã kiểm soát được cái tình hình địa bàn, để trên địa bàn thì không xảy để xảy ra các cái điểm nóng nổi cộm trong cái hoạt động buôn lậu của các đối tượng.
Cùng với các giải pháp này, ngay từ đầu năm, lực lượng hải quan tỉnh cũng phối hợp, kết hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp, tự nguyện tuân thủ pháp luật, không tham gia, không tiếp tay cho buôn lậu, kịp thời tố giác các hành vi vi phạm pháp luật với các lực lượng chức năng. Ông Trịnh Văn Nhuận, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết.
Tình trạng buôn lậu tại Quảng Ninh giảm rất nhiều. Qua con số theo dõi của các ngành, các lực lượng thì chúng tôi thấy là địa bàn Quảng Ninh này được các lực lượng, các ngành chức năng thực hiện rất tốt. Và tại cục hải quan Quảng Ninh thì chúng tôi đạt được kết quả trên thể hiện được cái sự nỗ lực của cán bộ công chức hải quan và thể hiện qua đó là cái công tác dân vận của hải quan làm rất tốt. Chúng tôi thường xuyên bố trí phân công cán bộ đảng viên công chức bám sát địa bàn, bám sát thôn bản để vận động bà con không tiếp tay cho buôn lậu và không tích cực tố giác các cái hành vi hoạt động buôn lậu. Vì vậy mà buôn lậu qua biên giới giảm rất mạnh so với trước đây. Chúng tôi đã kiểm soát tốt được tình hình này.
Với những giải pháp quyết liệt, phù hợp, từ đầu năm 2023 đến nay, Hải quan Quảng Ninh đã tổ chức đấu tranh bắt giữ được nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, hình thành điểm nóng. Qua đó, góp phần ổn định tình hình, tạo được niềm tin với chính quyền, người dân và doanh nghiệp.
Bên oanh nơi miền Trung du, đợi chờ em, đợi chờ ai, chờ người tri kỷ tuổi thơ năm nào. Bên sông, bên nước con đò, em một khúc tơ duyên sông cầu.
Yêu em ấy đã...
tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tiếp theo của luật bình đẳng giới. Điều 32, trách nhiệm của cơ quan tổ chức khác trong việc thực hiện bình đẳng giới tại cơ quan tổ chức mình. 1. Trong công tác tổ chức và hoạt động, cơ quan tổ chức không thuộc trường hợp quy định tại Điều 31 của luật này có trách nhiệm sau đây. A. Phải bảo đảm cho nam nữ bình đẳng trong tham gia và thụ hưởng. B. Báo cáo hoặc cung cấp kịp thời thông tin về bình đẳng giới trong cơ quan tổ chức theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền. C. Đề xuất hoặc tham gia xây dựng chính sách pháp luật về bình đẳng giới liên quan đến hoạt động của cơ quan tổ chức mình. 2. Căn cứ vào khả năng, điều kiện của mình, cơ quan tổ chức chủ động hoặc phối hợp tham gia các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới sau đây. A. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kiến thức về giới và pháp luật về bình đẳng giới cho các thành viên của cơ quan tổ chức và người lao động. B. Bố trí cán bộ hoạt động về bình đẳng giới. C. Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu nhằm tăng cường bình đẳng giới. D. Dành nguồn tài chính cho các hoạt động bình đẳng giới. D. Tổ chức hệ thống nhà trẻ phù hợp để lao động nam nữ kết hợp hài hòa giữa lao động sản xuất và lao động gia đình. E. Hỗ trợ lao động nữ khi tham gia đào tạo bồi dưỡng mang theo con dưới 36 tháng tuổi. G. Tạo điều kiện cho lao động nam nghỉ hưởng nguyên lương và phụ cấp khi vợ sinh con. Nhà nước khuyến khích thực hiện các hoạt động quy định tại khoản này. Điều 33, trách nhiệm của gia đình. 1. Tạo điều kiện cho các thành viên trong gia đình nâng cao nhận thức, hiểu biết và tham gia các hoạt động về bình đẳng giới. 2. Giáo dục các thành viên có trách nhiệm chia sẻ và phân công hợp lý công việc gia đình. 3. Chăm sóc sức khỏe sinh sản và tạo điều kiện cho phụ nữ thực hiện làm mẹ an toàn. 4. Đối xử công bằng, tạo cơ hội như nhau giữa con trai, con gái trong học tập, lao động và tham gia các hoạt động khác. Điều 34, trách nhiệm của công dân. Công dân nam nữ có trách nhiệm sau đây. 1. Học tập nâng cao hiểu biết, nhận thức về giới và bình đẳng giới. 2. Thực hiện và hướng dẫn người khác thực hiện các hành vi đúng mực về bình đẳng giới. 3. Phê phán ngăn chặn các hành vi phân biệt đối xử về giới. 4. Giám sát việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới của cộng đồng, của cơ quan, tổ chức và công dân. Chương 5. Thanh tra giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới. Điều 35. Thanh tra việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới. 1. Cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới thực hiện chức năng thanh tra về bình đẳng giới. 2. Nhiệm vụ quyền hạn của thanh tra về bình đẳng giới bao gồm: A. Thanh tra việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới. B. Thanh tra việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới. C. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại tố cáo về bình đẳng giới theo quy định của luật này và pháp luật về khiếu nại tố cáo. D. Xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới theo quy định của pháp luật, xử lý vi phạm hành chính. D. Kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về bình đẳng giới, đề nghị sửa đổi bổ sung chính sách pháp luật về bình đẳng giới. E. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. Điều 36. Giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới. 1. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới. 2. Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới tại địa phương. Điều 37. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới. 1. Cơ quan tổ chức cá nhân có quyền khiếu nại quyết định hành vi của cơ quan tổ chức cá nhân khác khi có căn cứ cho rằng quyết định hành vi đó vi phạm pháp luật về bình đẳng giới, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 2. Việc giải quyết khiếu nại về bình đẳng giới được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và Đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.